Và hôm nay chúng ta sẽ học trong Côlôse chương thứ 4 từ câu 7 đến câu 18. Để thấy được trọn vẹn bối cảnh của phần kinh thánh mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay, tôi xin đọc Côlôse chương 4 từ câu 7 đến câu 18. Tychicus sẽ nói cho anh em về mọi việc của tôi. Anh ấy là anh em quý mến, một người phục vụ trung thành và là một đồng lao trong Chúa. Chính vì điều này, tôi phái anh ấy đến với anh em để anh em biết được tình trạng của chúng tôi và khích lệ lòng anh em. Cùng đi với anh ấy có Onesim, người anh em trung thành và quý mến, là người đồng hương với anh em. Họ sẽ nói cho anh em biết mọi việc ở đây. Aristarch, người bạn tù của tôi, cũng gửi lời chào thăm anh em. Mark, anh em họ của Barnabas cũng vậy. Về Mark, anh em đã nhận được những lời chỉ dẫn rồi. Nếu Mark đến chỗ anh em, hãy tiếp đón anh ấy. Giêsu gọi là Giúp-tu cũng gửi lời chào thăm anh em. Trong số những người chịu cắt bì, chỉ có những người này cùng làm việc với tôi vì vương quốc Đức Chúa Trời. Và họ là niềm an ủi cho tôi. Epaphra, người đồng hương với anh em, một đầy tớ của Đấng Christ Giêsu, chào thăm anh em. Anh ấy còn vì anh em chiến đấu trong sự cầu nguyện để anh em trở nên trọn vẹn và hoàn thành mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì tôi làm chứng cho anh ấy rằng anh ấy đã làm việc khó nhọc vì anh em và vì những người ở Laodice và Hierapoli. Luca là vị bác sĩ yêu quý, chào thăm anh em. Dema cũng vậy. Hãy chào thăm những người anh em ở Laodice và Nympha cùng hội thánh nhóm trong nhà bà. Sau khi đọc thư này giữa anh em, hãy chuyển cho hội thánh Laodice cùng đọc. Đồng thời cũng hãy đọc thư của hội thánh Laodice gửi đến nữa. Sau cùng, hãy nói với Achip, phải thận trọng và chu toàn chức vụ đã nhận nơi Chúa. Chính tay tôi, Phaolô, viết lời chào thăm này. Hãy nhớ đến xiềng xích của tôi. Cầu xin ân điển ở cùng anh em. Chúng ta sẽ tiếp tục học những gì mà chúng ta đã bỏ dở trong tuần vừa qua. Tuy nhiên, chúng ta sẽ học theo một cách khác. Trong tuần qua, Mitchell cố gắng thu gọn lại những gì mà mình cần được học. Tuy nhiên, chúng ta đã không có nhiều thời giờ để rút ra những bài học áp dụng. Do vậy mà tuần này, chúng ta sẽ tìm xem những bài học để có thể ứng dụng trong cuộc sống của mình. Bởi vì nếu mà tôi không chú tâm tới cái việc mà làm thế nào để chúng ta rút ra những bài học hầu có thể áp dụng trong đời sống của mình, thì những gì chúng ta đã học có ích lợi gì, đúng không? Tuần rồi chúng ta đã đề cập đến vấn đề môn đệ hóa, việc mà chúng ta ra đi để khiến muôn dân trở nên môn đồ của Chúa Giêsu, không chỉ dừng lại ở cái thời điểm là họ bắt đầu tiếp nhận Chúa mà thôi. Chúng thấy Đức Chúa Trời, Ngài đã cho chúng ta có được sự thánh hóa từ nơi Ngài qua hội thánh của Ngài. Điều đó có nghĩa rằng tôi và tất cả quý ông bà anh chị em đều phải là những người được môn đệ hóa. Ý tôi muốn nói, tôi và quý ông bà anh chị em, tất cả mọi người, chúng ta phải làm sao để môn đệ hóa người khác, để dẫn họ đến với Chúa. Và rồi chúng ta cùng nhau được môn đệ hóa qua hội thánh của Ngài. Tôi muốn cho mọi người nhìn xem phần kinh thánh này qua những câu hỏi, là những câu hỏi chẩn đoán. Đây không phải là những cái câu hỏi mà không cần câu trả lời đâu. Tôi không có sẽ bắt mọi người phải trả lời từng câu hỏi mà tôi sẽ hỏi. Tuy nhiên, chính mỗi người phải tự có câu trả lời cho mình. Nói về việc mà mỗi chúng ta phải luôn luôn cần được môn đệ hóa đó, thì câu hỏi được đặt ra ở chỗ là chúng ta có đang được môn đệ hóa hay không vậy? Như vậy thì ai là người chịu trách nhiệm để nhìn thấy chúng ta có được môn đệ hóa hay không? Như vậy thì cái người mà chịu trách nhiệm môn đệ hóa chúng ta là ai vậy? Đó là những người anh chị em của chúng ta. Ví dụ, Tuấn mới vừa tiếp nhận Chúa, thì câu hỏi được đặt ra là Tuấn sẽ là người đến với Đạt để nói rằng anh Đạt, em cần được anh môn đệ hóa em. Hay là Đạt mới chính là người mà đến nói với Tuấn rằng anh cần môn đệ hóa em. Và câu trả lời là Cả hai. Tuy nhiên, cái câu trả lời ở chỗ là cái người trưởng thành hơn trong đời sống thuộc linh sẽ có trách nhiệm nhiều hơn trong vấn đề này. Đặc biệt là trong hoàn cảnh của một người mới vừa tin Chúa. Hãy nhớ rằng cái chữ mới tin Chúa ở đây đó không hẳn là chúng ta đề cập đến vấn đề thời gian mà thôi. Một người có thể tin Chúa đã rất lâu rồi, nhưng mà họ chưa từng được môn đệ hóa, thì họ sẽ phải có rất là nhiều điều mà họ không hề nhận ra. Do vậy mà chúng ta phải giúp đỡ nhau. Như tôi đã nói, cái người mà trưởng thành hơn sẽ là người có trách nhiệm nhiều hơn trong vấn đề môn đệ hóa người khác. Tuy nhiên, nếu như chúng ta xin sự giúp đỡ, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được sự giúp đỡ từ người khác. Thường khi thì chúng ta nghĩ rằng nếu như chúng ta nhờ vả một ai đó, thì chính mình mới là người được hưởng lợi. Nhưng mà thật ra không phải là như vậy. Hãy nhớ rằng, khi mà chúng ta được môn đệ hóa hay là khi mà chúng ta môn đệ hóa người khác đó, thì cái lợi ích đó là nó xảy ra cho cả đôi bên. Như vậy, để được môn đệ hóa, chúng ta phải sẵn sàng để chịu môn đệ hóa. Nghe tưởng chừng như cái câu nói này là cái câu nói đương nhiên đúng không? Sẽ xảy ra. Tuy nhiên dù sao đi nữa, nó cũng cần phải được nói đến. Cho dù ngay khi chúng ta nhờ người khác giúp đỡ mình, mà chúng ta lại không có ý định, không có chịu cái sự tư vấn, không chịu được cái sự hướng dẫn, thì chúng ta sẽ phải là người chịu trách nhiệm. Khi chúng ta nhận được việc môn đệ hóa từ người khác, câu hỏi chúng ta cần được đặt ra là việc mà chúng ta được nghe những cái lời tư vấn như vậy đó, nó có phù hợp với Kinh Thánh hay không? Cái vấn đề đó đó phải luôn luôn là cái điều mà chúng ta cần lưu ý. Bởi vì chỉ có những người mà không cần hỏi câu đó là những người mà được chính Chúa Giê-xu ngài môn đệ hóa mà thôi. Và nếu như những cái lời mà chúng ta được khuyên nhủ đó là những lời đến từ trong Kinh Thánh, thì chúng ta phải vâng theo. Như vậy thì câu hỏi được đặt ra là có lý do nào mà khiến cho chúng ta không sẵn lòng để làm điều đó không vậy? Có phải là chúng ta nương cậy nơi cái sự thông sáng của riêng mình không? Hay là chúng ta chỉ vâng theo với điều kiện là cái người cho lời khuyên chúng ta đó, cho dù có đúng Kinh Thánh đi nữa đó, hay là không đúng đi nữa đó, thì nó cũng phải phù hợp với lại cái sự hiểu biết của mình. Hoặc là có thể chúng ta chỉ lắng nghe những lời khuyên đến từ trong Kinh Thánh khi mà chúng ta thấy rằng nếu mà vâng theo đó thì sẽ đem đến những cái kết quả cho mình. Hoặc là có lẽ chúng ta chỉ lắng nghe những lời khuyên đến từ trong Kinh Thánh. Nếu như vâng theo những lời khuyên đó thì chúng ta sẽ dễ dàng được chấp nhận từ những người khác hoặc là có được những cái lời nhận xét tích cực từ người khác. Chúng ta đang có sự quan tâm nhiều đến cái việc mà làm đẹp lòng Chúa hay là đẹp lòng loài người đây. Hoặc là có lẽ chúng ta chỉ muốn lắng nghe những lời khuyên đến từ trong Kinh Thánh nếu như những lời đó giúp cho cuộc sống của mình dễ dàng hơn. Và nếu như chúng ta nghĩ như vậy đó, thì chúng ta đã chưa đọc những lời mà Đức Chúa Giê-xu đã nói. Và đó câu hỏi kế tiếp nữa, ấy là chúng ta phải môn đệ hóa người khác bằng cách giới thiệu với họ về Chúa để dẫn họ đến với Chúa. Chúng ta có đang làm điều đó hay không vậy? Và nếu câu trả lời là không, thì tại sao không? Có một câu đưa ra đó để trả lời cho câu hỏi đó là chúng ta thường thấy ngày hôm nay đó là tôi không có thì giờ. Đề cập đến việc này, tôi nhớ trong một cái bối cảnh nào đó mình có nói rằng chúng ta luôn luôn có thời gian để làm những gì mà chúng ta muốn. Thực vậy, khi chúng ta nói rằng chúng ta không có thời gian để làm một điều gì đó, thì đồng nghĩa rằng cái điều đó nó không phải là thứ tự ưu tiên của mình. Nếu chúng ta nghĩ rằng cái việc chia sẻ phúc âm với người khác là vấn đề quan trọng, và hậu quả của cái việc mà nếu như chúng ta không làm điều đó đó, thì liệu rằng có cái điều gì quan trọng hơn cái điều đó không? Có một cái lời bào chữa khác nữa mà tôi đã từng đề cập đến, ấy là chúng ta dựa vào cái kiến thức, cái sự hiểu biết của mình để bào chữa rằng tôi không có hiểu biết đủ. Như vậy thì nếu một ai đó đưa ra cái sự bào chữa về việc mình không hiểu biết đủ đó, thì những cái gương được ghi lại trong Kinh Thánh đó, cho chúng ta thấy rằng chưa từng bao giờ cái đó là cái lời bào chữa mà có thể chấp nhận được. Chưa hề có một chút nào có thể chấp nhận được nếu như dùng cái đó làm lời bào chữa. Dĩ nhiên, khi mà chúng ta càng được lớn lên trong Đấng Christ, thì cái cách mà chúng ta chia sẻ đó sẽ có sự thay đổi. Tuy nhiên, cái điều ít nhất mà chúng ta có thể chia sẻ được cho người khác, ấy là những gì mà Đức Chúa Trời đã làm trong đời sống của mình. Có một cái gương được ghi lại trong Kinh Thánh để cho chúng ta thấy điều đó. Ấy là có một người đã từng trả lời rằng tôi không biết, tôi không có câu trả lời cho tất cả những câu hỏi của ông. Tuy nhiên, cái điều tôi biết ở chỗ là trước đây tôi đã mù và bây giờ được sáng. Như vậy, nếu như chúng ta không có điều gì để mà chia sẻ cho người khác đó, thì cái điều ít nhất mà chúng ta có thể chia sẻ với họ là những gì mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta. Và dĩ nhiên, chúng ta cần phải chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và một lần nữa, chúng ta có nhau ở đây, thì chúng ta có thể dùng những người anh em chúng ta là cái nguồn để hỗ trợ chúng ta. Khi mà nói về cái vấn đề mà một người dựa vào cái kiến thức hay sự hiểu biết của mình để bào chữa cho cái việc là mình không thể chia sẻ với Chúa bởi vì mình không biết đủ đó, thì tôi có một cái bí quyết để cho mọi người biết là nếu như chúng ta đợi cho tới khi mà mình có đủ kiến thức thì chúng ta sẽ không bao giờ có đủ được cả. Dĩ nhiên, chúng ta phải đồng ý với nhau rằng có những lúc cái việc mà chia sẻ về Chúa cho người khác có những lúc rất là khó khăn. Nhưng mà rồi câu hỏi cuối cùng được đặt ra ở chỗ là chúng ta có đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng giúp đỡ chúng ta để làm điều đó, hay là chúng ta tin vào cái khả năng của mình vậy? Khi mà tôi đọc những gì được ghi lại trong Kinh Thánh, cái điều khích lệ tôi ở chỗ là chúng ta biết rằng chúng ta không thể cứu được ai cả. Đó không phải là công việc của mình. Chúng ta được biết rằng chúng ta sẽ không bao giờ bảo đảm rằng chúng ta sẽ có được một kết quả gì đó, bởi vì không hề có được một cái sự chắc chắn đó. Chúng ta chỉ là những người rao giảng, hay là cái từ khác dùng là chúng ta là những người công bố những gì mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta làm, thì Ngài cũng sẽ ban năng lực để chúng ta có thể làm. Và rồi, việc môn đệ hóa của chúng ta bao gồm cả việc mà giúp nhau được môn đệ hóa ở trong Đấng Christ. Câu hỏi được đặt ra cũng giống như vậy. Chúng ta có đang làm điều đó hay không? Và nếu như câu trả lời là không, thì tại sao mà không vậy? Câu hỏi được đặt ra là, vậy thì ai là người mà chúng ta cần môn đệ hóa họ ở trong Chúa vậy? Câu trả lời rất là đơn giản đúng không? Ở trong hội thánh của Chúa, muốn biết thì hãy nhìn xung quanh. Hãy nhìn xung quanh thì chúng ta sẽ có câu trả lời. Và ngay cả hãy nghĩ đến những người mà không có mặt với chúng ta ngày hôm nay nữa. Chúng ta được kêu gọi để môn đệ hóa nhau. Dĩ nhiên, có những lúc Chúa kêu gọi chúng ta môn đệ hóa những người anh em mà bên ngoài hội thánh địa phương của mình. Điều mà tôi nghĩ đến những người mà chúng ta có thể môn đệ hóa bên ngoài hội thánh địa phương của mình đó, có thể là những người ở tại chỗ làm của mình hay là ở trong trường học của mình. Mitchell còn nhớ là trong những ngày mà trước đây đã từng làm việc, có nhiều ngày đó là có những người biết ảnh là người tin Chúa, cho nên cũng đã đến với ảnh để mà chia sẻ với ảnh trong những cái lúc mà ảnh hoàn toàn không có đặt cái kế hoạch. Dĩ nhiên, những người mà tôi đang nói tìm đến với chúng ta để xin lời khuyên đó là những người tin Chúa nữa đó. Nhưng mà đó là những người mà có thể là chúng ta có cơ hội gặp ở đâu đó, và vô tình họ biết được chúng ta là những người cùng chung niềm tin, và họ đến họ chia sẻ với chúng ta để tìm kiếm cái lời khuyên từ nơi mình. Và ngay cả cái việc mà một người mới tin Chúa cũng có thể môn đệ hóa người khác nữa. Một lần nữa, cái điều này đó nó còn tùy thuộc vào cái sự hiểu biết về lời của Chúa, hay là cái sự trưởng thành về thuộc linh của từng người nữa. Cảm ơn Chúa về những người anh em đã góp phần trong việc hướng dẫn những buổi học Kinh Thánh tối thứ tư. Hy vọng rằng mọi người sẽ nhìn thấy cái khuôn mẫu này để nhận ra rằng tất cả mọi chúng ta nghĩ rằng mình đều có thể làm và mình nên làm. Nói chung, công việc này là việc mà chúng ta chỉ có thể ngồi lại với nhau để cùng nhau đọc một phần Kinh Thánh nào đó rồi chúng ta thảo luận để rút ra bài học cho mình. Tất cả mọi người đều có thể làm được điều này. Không cần thiết chúng ta phải là những chuyên gia về Kinh Thánh hay những nhà thần học mới có thể làm được điều đó. Do vậy mà chúng ta cần phải giúp đỡ nhau để thực hiện điều này và giúp nhau để chịu trách nhiệm giải trình. Và một lần nữa, chúng ta phải tin cậy nơi Đức Chúa Trời là Đấng sẽ giúp chúng ta trong cái việc mà vâng giữ những gì mà Ngài đã truyền cho chúng ta cần phải làm. Cái người mục sư mà anh Mitchell đã từng kể cho chúng ta nghe là cái vị mục sư mà đã chủ tọa cái hội thánh mà gần như trong suốt quãng đời rất là lâu, mà từ lúc mà Mitchell còn nhỏ cho tới lớn đó, thì ông chia sẻ rằng cái điều mà làm cho ông kinh ngạc hơn hết đó, ông nói rằng cái điều làm cho ông kinh ngạc hơn hết khi mà ông nhận ra ấy là thứ nhất, Đức Chúa Trời Ngài kêu gọi chúng ta làm điều gì đó và rồi Ngài trang bị cho chúng ta để chúng ta có thể làm được điều đó, và rằng Ngài ban năng lực cho chúng ta để chúng ta có thể làm được điều đó, và rồi Ngài có thể giúp đỡ chúng ta để chúng ta có thể làm được điều đó. Và chẳng những như vậy thôi mà Ngài còn hứa, Ngài ban thưởng cho chúng ta về những gì mà chúng ta đã làm nữa. Tôi không biết nói như thế nào, nhưng mà cái đó là một, phải nói rằng đó là một cái cách mà thật là tuyệt vời, một cái sự thỏa thuận rất là tốt cho mình đó. Không có một thần nào giống như Đức Chúa Trời của chúng ta cả. Chúng ta còn nhớ một cái vị hoàng đế ngoại bang là Nebuchadnezzar cũng đã từng nói rằng không có một thần nào có thể giải cứu được như thế, khi đề cập đến cái việc mà ba bạn Hebrew được giải cứu khỏi lò lửa. Và rồi câu gốc mà các em đã từng học trong tuần rồi đó, đã nhắc cho tôi nhớ, đó là câu Kinh Thánh được ghi lại trong Công Vụ chương 4 câu 12: chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta có thể nhờ đó mà được cứu. Chúng ta có thể ít có khi nào chúng ta lặp lại cái lời Kinh Thánh mà được ghi lại trong Hebrew chương 11 câu 6. Tuy nhiên câu đó là câu cho chúng ta biết rằng không có đức tin thì không thể nào ở cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu và Ngài là đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Và rồi tối thứ tư vừa qua, anh hướng dẫn buổi học Kinh Thánh cho chúng ta được học trong Thi Thiên thứ 146. Thì trong câu 5 có nói rằng phước cho người nào của Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình, đặt niềm hy vọng nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của mình. Như vậy thì những gì mà Ngài đã truyền cho chúng ta phải làm thì Ngài cũng trang bị cho chúng ta để có thể làm. Và chúng ta tin cậy nơi Ngài về vấn đề đó. Trở lại phần Kinh Thánh mà chúng ta đã được nghe trước đây. Mọi người lưu ý tới hai nhân vật trong câu 7, câu 8 và câu 9 được Phaolô đề cập đến. Tychicus sẽ nói cho anh em về mọi việc của tôi. Anh ấy là anh em quý mến, một người phục vụ trung thành và là một đồng lao trong Chúa. Chính vì điều này tôi phái anh ấy đến với anh em để anh em biết được tình trạng của chúng tôi và khích lệ lòng anh em. Cùng đi với anh ấy có Onesim, người anh em trung thành và quý mến, là người đồng hương với anh em. Họ sẽ nói cho anh em biết mọi việc ở đây. Tychicus, một người anh em ở đây là ai vậy? Mitchell nói anh chưa từng gặp một người nào có tên Tychicus cả. Nhưng mà theo phần Kinh Thánh đó thì rõ ràng là Tychicus là một cái tên rất là tốt, đúng không? Và tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta cũng đều được có những cái điều mà giống như Tychicus có ở đây. Điều mà chúng ta có thể biết được về Tychicus là trong sách Công Vụ có nói rằng ông tháp tùng với Phaolô trong chuyến trở về Jerusalem. Chúng ta cũng học biết được Tychicus là một người có cái tấm lòng phục vụ. Chúng ta biết được rằng Tychicus là người đồng hành cùng Phaolô trong những chuyến truyền giáo của ông, và cũng đừng quên rằng thời đó trong những hành trình truyền giáo như vậy đã khó khăn vất vả biết là dường nào. Việc mà Tychicus đồng ý cùng tham gia với Phaolô trong hành trình truyền giáo trở về Jerusalem đã khiến cho Tychicus phải rời xa gia đình, bạn bè, hội thánh của mình trong khoảng thời gian thật là dài. Và nếu như chúng ta Để ý trong những bài học kinh thánh trong sách công vụ, chắc chúng ta cũng đã từng được nghe những gì Phaolô nói là hoạn nạn thử thách luôn luôn chờ đợi ông đó. Nhưng mà cho dù Tychicus là người đã từng được nghe Phaolô báo cho biết những điều đó, nhưng mà ông vẫn trung thành tham gia với Phaolô trong những chuyến hành trình đó. Và tính vào cái thời điểm mà sứ đồ Phaolô ông viết thư cô gửi cho hội thánh Colosse ở đây thì đã là thời gian trôi qua 2 năm kể từ ngày ông bị bắt. Và chúng ta còn nhớ ông đã sống sót sau cái việc mà những người Do Thái đã lập mưu để ám hại ông. Ông đã phải trải qua những cái phiên tòa trước mặt Felix, vua Agrippa, và ông đã phải trải qua một cái chuyến hành trình rất là gian nguy để đến được Roma và còn sống sót. Và dựa vào những gì chúng ta biết thì có thể thấy được rằng Tychicus đã cùng đi với Phaolô trong suốt chặng đường đó. Và chúng ta có thể biết chắc rằng Tychicus cũng đã có mặt trong lúc mà Phaolô ông bị bắt ở tại Roma. Và sau khi Phaolô được thả ra đó thì Tychicus vẫn tiếp tục với Phaolô. Và chúng ta còn nhớ khi mà Phaolô ông muốn tìm một người để thay thế Tít để quản nhiệm hội thánh ở tại Crete thì Tychicus là cái tên được đề cập đến. Và ông là một người được chỉ định và sau đó ông là một sứ giả được sai đến ở hội thánh tại Crete. Mọi người còn nhớ câu chuyện về ẩn dụ về các ta lân mà chúng ta đã được học được ghi lại trong Matthew chương thứ 25 không? Trong câu 21 có ghi lại rằng chủ nói với người ấy: hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều, hãy vào chung hưởng niềm vui với chủ ngươi. Chúng ta có ham thích được làm nhiều việc hơn nữa cho Chúa không? Chúng ta đang làm công việc mà Chúa giao cho chúng ta trong hiện tại như thế nào vậy? Hãy nhớ rằng trong cái lần thứ hai khi Phaolô bị bắt, Tychicus vẫn ở với ông. Và rồi Phaolô trong những ngày cuối đời trước khi ông bị hành huyết, ông đã ao ước được gặp gỡ Timôthê là vị mục sư ở tại hội thánh Ephesus thời bấy giờ. Nhưng mà bởi vì Timôthê đã bận rộn với chức vụ đã không thể đến được, thì Phaolô đã yêu cầu hãy sai Tychicus đến. Và chúng ta biết được rằng Chúa đã dùng Tychicus là người mà giao cái lá thư Phaolô gửi để cầm đến cho hội thánh Colosse cũng như cho hội thánh Ephesus. Dù chúng ta không biết chắc, nhưng nhiều người tin rằng lá thư mà sứ đồ Phaolô viết gửi cho Philemon cũng là do Tychicus cầm đến. Giả sử như nếu như tôi quay trở về Mỹ và có một anh em nào đó ở đây muốn nhờ tôi gửi một cái gì đó cho Đạt, thì tôi nghĩ rằng không có gì khó cả, cái việc mà chuyển giao gì đó cho Đạt không phải là vấn đề. Thì mọi người phải nhớ rằng cái việc mà chuyển giao một điều gì đó nó không phải dễ dàng theo cái như là cái hoàn cảnh ngày hôm nay đâu, thời đó rất là khác. Để giao gửi cái lá thư mà sứ đồ Phaolô viết cho hội thánh Colosse đó, cái hành trình này là cái hành trình mà Tychicus phải trải qua đây. Thứ nhất, ông phải gần như là đi xuyên nước Ý bằng đường bộ. Và rồi ông phải vượt qua cái biển ở tại đó. Và rồi ông phải đi bộ xuyên qua đảo Crete. Và rồi ông phải tiếp tục đi dọc theo bờ biển ở tại miền Tiểu Á. Và chưa hết, sau cùng ông phải đi bộ khoảng một chặng đường 160 cây số để có thể đến được hội thánh Colosse. Do vậy mà nếu như ai đó mà nhờ tôi gửi cái gì đó cho Đạt, thì nếu như tôi phải đối diện với lại cái những hành trình mà Tychicus đã trải qua thì chắc có lẽ tôi phải nói rằng xin lỗi, thôi đợi khi nào Đạt đến đây rồi đưa luôn. Như vậy thì những điều đó há không cho chúng ta biết được những gì về Tychicus sao? Phaolô gọi Tychicus là một người anh em ở trong Chúa. Phaolô cũng gọi Tychicus là một người phục vụ, là một người hầu việc Chúa ở đây, thì có nghĩa là một người phục vụ ở trong hội thánh đó. Phaolô cũng gọi Tychicus là một người đồng lao ở trong Chúa. Có nghĩa là Tychicus không sống cho mình, nhưng mà Tychicus thuộc về Chúa và sống cho Chúa vậy. Và chúng ta phải cố gắng làm sao để những cái lời đó cũng là những lời được nói về chúng ta. Mọi người có nghĩ rằng đó là những gì mà khi người ta nói về chúng ta, đó, họ dùng những từ đó để nói về mình không? Chúng ta có phải là những người anh chị em ở trong Đấng Christ hay không? Chúng ta có phải là những người đang phục vụ trong hội thánh hay không? Chúng ta có là những người tôi tớ, những người đồng lao ở trong Chúa không? Và rồi chúng ta đến với một nhân vật thứ hai là Onesim. Những gì chúng ta biết được về Onesim là như thế nào? Có ai có thể cho tôi biết rằng cái tên Onesim này đó là có thể là cái tên mà chúng ta đã được biết rồi, và cái tên này là cái tên mà chúng ta có thể biết nhiều hơn là tên Tychicus không? Tôi đang chờ đợi ai đó cho tôi câu trả lời. Ai được biết điều gì về Onesim? Ở đây chúng ta biết được nhân vật Onesim là bởi vì ông là nhân vật được đề cập đến trong lá thư mà Sư đồ Phaolô gửi cho Philemon. Onesim là một cái tên nô lệ đã bỏ chủ mà trốn đi. Và bây giờ ông lại là người mà cầm cái lá thư đó để quay trở về chủ mình. Và người chủ của Onesim là Philemon. Và Philemon là một người đang hầu vị Chúa ở thánh Colosse. Và rất có thể chính hội thánh Colosse đang nhóm tại nhà của Philemon. Trong suốt thời gian Onesim ở với Philemon đó, ông là một người nô lệ. Cho đến khi mà ông bỏ chủ, bỏ nhà của Philemon và ông trốn chạy đến Roma. Và chẳng những bỏ chủ trốn đi mà ông còn ăn cắp của chủ để mà đem theo mình đó. Và điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì khi mà một người bỏ trốn đi đó thì chắc chắn là không có gì cả. Nhưng mà rồi Chúa biết là điều gì xảy ra, cho nên Ngài đã cho ông có cơ hội được gặp Sư đồ Phaolô ở tại Roma. Và rồi Phaolô dẫn ông đến với Chúa. Đừng quên, Onesim là người bây giờ cầm lá thư của Phaolô đến cho hội thánh Colosse, là nơi mà ông sẽ phải gặp chủ của mình trước đây là Philemon, là cái người mà trước khi trốn chạy mình cũng đã ăn cắp một số đồ nữa. Theo anh chị em nghĩ thì Onesim sẽ cảm nhận như thế nào? Chắc chắn là Onesim phải suy nghĩ đến cái hành trình mình sẽ quay trở về như thế nào. Nhưng mà khi mà thời gian trôi qua, ngày đi sắp gần đến, thì chắc chắn rằng đây là một hành trình không thể nào dễ chịu cho Onesim được. Đừng quên rằng, thời bấy giờ, nếu như một cái tên nô lệ mà đã trốn chạy, mà ăn cắp kiểu như Onesim như vậy đó, thì luật pháp thời bây giờ cho người chủ có toàn quyền đối xử với tên nô lệ như thế nào tùy ý. Thực ra thì nếu như chiều tối nay có ai có cơ hội để đọc lại lá thư mà Sứ đồ Phaolô gửi cho Philemon đó, thì sẽ thấy rằng nếu chúng ta là Philemon mà sau khi đã đọc được cái lá thư mà Phaolô gửi cho mình đó, thì tôi nghĩ rằng không ai mà dám làm gì Onesim cả. Đừng quên rằng gần như là Onesim có thể là không hề biết được những gì mà Phaolô viết trong lá thư này để gửi cho Philemon đâu. Có thể là biết đâu Phaolô ông nói với Philemon rằng cho dù Onesim đã tin Chúa nhưng mà thấy có vẻ cũng không có được tốt lắm, cho nên tùy muốn xử sao ra xử. Dĩ nhiên chúng ta biết rằng điều đó đã không xảy ra. Cho dù Onesim là người chẳng những đã trốn chạy và ăn cắp của chủ mình là Philemon, nhưng bây giờ ông là một người anh em trung thành và quý mến. Khi mà một người nào đó đến với Chúa và bằng lòng tin Chúa, thì quá khứ của người đó không còn là vấn đề nữa. Phần đông chúng ta thuộc câu Kinh Thánh được ghi lại trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 17, đúng không? Vậy nếu ai trong Đấng Christ thì nấy là những người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Onesim là một bằng chứng cho chúng ta thấy được quyền năng của Đức Chúa Trời trong việc biến đổi đời người là như thế nào. Sứ đồ Phaolô đề cập tới nhân vật Onesim ở đây trong lá thư ông gửi cho thánh Colosse, rằng cái tên nô lệ mà ăn cắp và bỏ chủ trốn đi đó, bây giờ là một người anh em trong Chúa. Điều này cũng giống như những gì mà ông nói đến ở trong thơ Galatia chương 3 câu 28. Tại đây không còn phân biệt người Do Thái hay người Hy Lạp, người nô lệ hoặc người tự do, nam giới hay nữ giới, vì tất cả anh em đều là một trong Đấng Christ Jesus. Chẳng những Onesim là người quay trở lại với hội thánh Colosse với tính cách là một người anh em, nhưng mà cũng là người mà được Sứ đồ Phaolô giao trách nhiệm để hầu vị Chúa trong hội thánh nữa. Như vậy thì qua gương của Tychicus và Onesim ở đây, chúng ta học được điều gì vậy? Khi tôi nghĩ về cái hành trình của Tychicus và Onesim, họ phải trải qua trong việc mà họ cầm lá thư của sứ đồ Phaolô gửi cho Colosse ở đây, tôi không thể không nghĩ đến cái việc mà ngày hôm nay chúng ta quá quan trọng cái sự an toàn của mình. Và những người anh em ở đây là những người mà họ đã đặt lòng tin cậy nơi sự bảo vệ của Chúa và tin cậy nơi sự chu cấp của Ngài. Tychicus và Onesim đã phải làm một cái công việc mà cái công việc được cho là công việc thấp hèn, nhưng mà họ đã quan tâm tới cái việc mà Đức Chúa Trời nghĩ gì hơn là con người nghĩ gì. Họ đã sẵn sàng để làm tất cả những gì có thể được để hỗ trợ Phaolô ở trong một hoàn cảnh khó khăn của ông. Và những gì mà Phaolô định nghĩa về Tychicus cũng là những gì mà tôi hy vọng rằng đó là những gì mà người khác nói về chúng ta. Để hầu vị Chúa cũng như phục vụ hội thánh, Onesim đã sẵn sàng trả giá cho cái hậu quả của những cái tội lỗi mà ông đã từng làm trong quá khứ của mình. Ông đã sẵn sàng quay trở lại cái chỗ mà ông biết rằng nhiều người sẽ có thể nghĩ những điều tệ bạc nhất về mình. Là nơi mà có thể người ta sẽ đối xử với mình còn giống như là không còn là con người nữa. Nhưng mà ông tin cậy nơi ân điển và sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Do vậy mà ông được gọi là người anh em trung thành và quý mến. Và tôi hy vọng rằng mỗi khi định nghĩa về chúng ta, những điều này cũng được đề cập đến. Chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện.